cái Phật nói là cái tổ, nó là tổ vệ năng. Lẽ ra thì ngoài Phật, tất cả các tổ trong này, nếu có nói Pháp thì không được gọi là luận, chứ không được gọi là kinh. Thì kinh là chỉ có chư Phật nói mà thôi. Đến đây thì lực tổ vệ năng, tổ thứ sáu của truyền thông, thì khi Ngài nói ra thì kết tập thành được gọi là kinh. Hôm nay anh em học cái bộ kinh này, thật ra tôi vẫn là hay. Hôm trước bộ kinh Thăng Mang thì cũng đã là vấn đề ai vậy. Để hôm nay Đức Pháp Bảo đặt kinh là tổ, chứ dạy về đúng giáo mà không dạy về tiện giáo. Đó là vấn đề khác biệt. Hay là dạy về đúng giáo, chứ không dạy về tiện giáo. Nói cách khác là chỉ dạy cho hàng thượng tăng, thượng tí mà không. Vì thế mà chúng tôi thấy rất là dễ dàng, rất là khó. Khó vì sao? Thì chúng ta có nằm trong hàng thượng tăng, thượng tí sao? Đó là vấn đề. Mà đã là thượng tăng, thượng tí thì chắc chắn điều này nó là dễ dàng, dễ nghe. Nhưng mà nếu hàng trung tăng, trung tí hay hạ tăng, hạ tí thì hơi khó chịu một chút. Bởi vì sao? Trung tăng và hạ tăng là chuyện về tứ, về tiện giáo. Ngược lại hàng thượng tăng, thượng tí lại là sống với tăng, ở trong tăng, thực hành theo tăng. Nói cách khác, thượng tăng, thượng tí nghe đạo là thực hành theo. Vâng. Một phần này chúng tôi đã giảng nhiều lần. Nói cách khác là trong hàng chúng sanh ta thì có quá nhiều căn, căn cơ. Nói cách khác đây gọi là căn cơ. Thế thì nhiều căn lắm, nhưng tóm lại có ba hạng căn. Đó là hàng thứ nhất là thượng căn, thượng trí. Hàng thứ hai là trung căn, trung trí. Hàng thứ ba là hạ căn, hạ trí. Đó là tóm lại có ba hạng. Tức là hàng thượng căn, thượng trí thì sao? Nghe đạo là thực hành theo. Do đó mà kinh này Ngài chỉ giảng cho tất cả các hàng thượng căn, thượng trí. Bởi vì Ngài nói là đốn ngộ, đốn pháp, chứ không dạy như Ngài thằng tú. Cho nên bậc thượng căn, thượng trí nghe đạo là thực hành. Còn bậc trung căn, trung trí nghe đạo, tức là nghe đến Pháp Bảo Đàn này, thì sao? Thì hoặc nhớ, hoặc quen văn tiếng văn nghi. Vâng. Trung căn, trung trí thì hoặc nhớ, hoặc quen văn tiếng văn nghi. Có lúc nhớ, có lúc quên, có lúc tin, nửa tin mà nửa nào. Bởi vì sao? Đã là tánh thì nó không hợp với tướng. Tất cả những cái pháp của tiểu thừa thì nó là hợp với tướng nhiều hơn là hợp với tánh. Ngược lại đến Pháp Bảo Đằng Kinh là thuộc về tối thượng thừa. Mà chắc có lẽ tí nữa chúng tôi giải thích thế nào là tiểu thừa, thế nào là trung thừa, thế nào là đại thừa và thế nào là tối thượng thừa. Đến ngay các thiền sư khi đến bạch hỏi tổ, chúng con hiểu được tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, nhưng còn tối thượng thừa thì như thế nào? Chúng con không hiểu. Đó là các thiền sư chứng đạo rồi. Thế mà hiểu cái tối thượng thừa cũng đã là khó khăn. Mà kinh này là thuộc về tối thượng thừa. Như vậy là kinh Thắng Mang thuộc về đại thừa, mà kinh này là tối thượng thừa. Còn cái bậc hạ căn hạ trí thì sao? Bậc hạ căn hạ trí thì nghe đạo liền phá lên thường, chứ làm cho hiểu được mà không thường. Cho nên là nó tiếp. Thằng hạ căn hạ trí nghe đạo liền phá lên trời. Nếu không có cái từ đó, ai biết tinh hoa của đạo liền. Cho nên tinh hoa của đạo là chỉ cho hàng thượng tăng thượng trí thâm nhập mà thôi. Còn hàng trung tăng trung trí và hạ tăng hạ trí chỉ nghe rồi đọc nhớ đọc quay bốn tiếng văn nghi rồi nghe rồi phá lên trời. Chứ chắc chắn là khó hiểu. Tuy nhiên cũng may mắn, chúng tôi nghĩ rằng và trong các kinh Đức Phật đã dạy, biết ai là thượng căn thượng trí, biết ai là hạ căn hạ trí. Có người tu cả trăm năm rồi mà vẫn là hạ căn hạ trí, vẫn còn chấp tướng, vẫn còn ngu mê. Nhưng có người giờ trước giờ sau đã tỉnh ngộ, đã thức tỉnh, đã giác được cái tánh của mình rồi, thì lúc đó là thượng căn thượng trí thì sao? Do đó không có gì lạ. Trong kinh Pháp Hoa, đến nỗi trả lời Pháp, văn thù ngơ ngác, trước nông nữ bác tế đã thành Phật, phải không? Long nữ bát tế, nghĩa là người rồng có 8 tuổi thôi mà thành Phật. Khi lúc đó văn thù sư lợi và trái lợi pháp đều ngồi ngạc nhiên thưa nhé, không hiểu gì. Thế thì ta làm ta hiểu nổi được cái pháp đúng ngộ này. Tuy nhiên ngồi đây biết đâu là long nữ nhiều trong này. Cho nên tôi không ngạc. Vâng. Và đến tuổi già như Ngài Duy Ma Cật, tức là cư sĩ Duy Ma Cật, đã đấu pháp mà đến nỗi tất cả các đệ tử của chư Phật thập đại đệ tử của ngài đều sợ không dám gặp Duy Ma Cạch nữa, mà Duy Ma Cạch chỉ là tư sĩ mà thôi. Và hôm nay cũng là ngày Huệ Năng nói kinh pháp bảo đảm, thế thì ngài Huệ Năng cũng là ai? Cũng là tư sĩ. Và đến nỗi Huệ Minh là tướng quân, là một vị tướng quân vào đó tu với tổ Vạn Nhẫn, nói cách khác là văn võ còn học với thằng Tú đã 12 năm rồi, đã lấy bậc thượng tọa rồi, thế mà đến đây vẫn ngơ ngác trước Huệ Năng. Do đó có pháp đốn và pháp tiện thật là khó tưởng. Tuy nhiên chúng tôi chỉ muốn rằng hôm nay quý vị dùng thượng căn thượng trí để nghe pháp hơn là dùng hạ căn hạ trí để nghe pháp, đó là điều chúng tôi xin nhắc lại. Chuyện nghe có nhiều cái chuyện lạ, nhưng cũng may thay là những chuyện lạ này từ trước trong những buổi thuyết pháp chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Do đó hôm nay chúng tôi không ngại, tất cả kinh điển này, lời dạy này đều tế ngược với những cái chúng ta nghe trong pháp tiểu thừa ngược hẳn, không có gì giống với pháp của tiểu thừa. Do đó phần ngay pháp bản đập kinh này khi truyền qua Trung Hoa được tất cả các thiết gia Trung Hoa thừa nhận và chấp nhận, và khi ngài Huệ Năng nói ra thì tất cả các thiết gia Trung Hoa đều thừa nhận. Vì sao? Vì đúng với lời Phật dạy trong tối thượng, kể cả trong kinh Niết Bàn, kinh Quan Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm đều tóm tắt ngay trong pháp bảo đặng kinh. Nhưng mà chúng ta đọc Quan Nghiêm đến 80 quyển kinh, đọc Lăng Nghiêm cái bộ triết lý mà được gọi là nguyên tử luận đó thì nó cũng hơi xa xôi, bởi vì văn tự khá nhiều. Ngược lại trong pháp bảo đằng này là gói ghém trong tất cả văn tự rất là đơn giản, nó rất là bình dị, làm cho chúng ta cũng dễ hiểu. Tôi xin lỗi quý vị đọc quyển kinh Quan Nghiêm chắc hiểu không nào, nhưng mà qua pháp bảo đằng này ngài nói từng câu từng chữ rất là bình dị, do đó mà được bộ pháp bảo đàn này được gọi là kinh, kích thực ra không được gọi là kinh. Kể cả tổ Thế Thăng, kể cả vô trước và các vị tổ từ trước đến nay viết cũng đều là luận, kể cả là Huyền Trang cũng viết ra đều gọi là luận chứ không được gọi là kinh được. Chỉ riêng ngài Huệ Năng mới được gọi là kinh. Mà chỉ nên sao Đức Phật mà chư tổ hiện thân để giáo hóa chúng sanh rất nhiều pháp, nhưng chỉ thừa nhận có pháp bảo đàn này mới được gọi là kinh. Như vậy tôi cứ nhắc đi nhắc lại điều đó rất nhiều. Như vậy là kinh có nghĩa là gì? Đúng là lời của Phật dạy thì mới được gọi là kinh. Còn nếu không đúng với lời của Phật dạy, hoặc là thêm bớt, hoặc làm cho sáng tỏ ra thì có đó gọi là luận. Thế thì trong cái kinh pháp bảo đàn này nó có 10 phẩm, giống như trong 10 phẩm của kinh Thăng Ma. Phẩm thứ nhất là Hành Do, phẩm thứ hai là Bát Nhã, phẩm thứ ba là Nghi Vấn, phẩm thứ tư là Định Tuệ, phẩm thứ năm là Tọa Thiền, phẩm thứ sáu là Sám Hối, phẩm thứ bảy là Cơ Duyên, phẩm thứ tám là Đốn Tiện, phẩm thứ chín là Tuyên Chiếu, phẩm thứ mười là Phó Chức. Như vậy là kinh này nếu giảng cho xong cũng phải là một tháng, vì phẩm nào cũng quan trọng. Tuy nhiên hôm nay chúng tôi chỉ giảng là có 3 chương, một không tới, có 2 chương mấy mà thôi. Vì thế chắc chắn chúng tôi chỉ tóm lược những cái phần nào quan yếu mà thôi. Còn những phần nào quý vị có thể đọc và hiểu thì sau này quý vị đọc kinh rồi sẽ hiểu sao. Thế thì cái phần Hành Do nè, đây cái quan trọng cái độ đầu tiên của ngài là cái phẩm thứ nhất là phẩm Hành Do. Đây không thấy kinh nào có, mà đây cái phẩm thứ nhất là phẩm Hành Do. Rồi qua cái phẩm thứ hai á mới là phẩm Bát Nhã. Như vậy là phẩm Hành Do được đi vào đầu kinh mà phẩm Bát Nhã nha. Ra nha. Như vậy Hành Do có nghĩa là gì? Đây, vô đề cái này nói liền, nó ngay, nó trực tiếp. Giống như mình làm luận có hai phần, một là đi vô nhập đề trực tiếp, hoặc là đi lung đề, là đi vòng quanh. Mà đây ngài vô gì? Trực tiếp nha. Trực khởi, đi vô trực khởi nha. Mà cái thứ hai nó lại đi vô lung lưng khởi, mà đây ngồi vô tịch khởi. Tịch khởi có do là gì? Là bởi vì hay là nguyên do? Bởi vì hay là nguyên do? Có nguyên do vì sao mà ta có mặt? Nguyên do làm sao mà hôm nay ta chứng đạo quả? Nguyên do làm sao mà có chúng sanh? Nguyên do làm sao mà có ác và có thiện? Và nguyên do làm sao? Là bởi gì? Bởi thật hạ. Ở đây không có lý luận, Nói cách khác là pháp Bảo Đàm không có một lý luận nào hết, mà Ngài chỉ dạy là tất cả những cái pháp mà Ngài đã chứng được là bởi Ngài thực hành từ nhiều kiếp. Ngài thực hành từ nhiều kiếp, cái nguyên do ta có mặt này bởi ta thực hành từ nhiều kiếp, chứ không phải bình thường. Như vậy là chung quy Ngài muốn nói tất cả đạo Phật đều do bởi thực hành chứ không bởi sinh lý. Lý thuyết tốt hay xấu, nên hư chứng bậc thánh hay đọa địa ngục cũng do thực hành. Như vậy là phẩm thứ nhất gọi là hành do. Như vậy là cái hành do có cái phẩm trong kinh Pháp Bảo Đàm này, thì Ngài nói cái nguyên do mà Ngài đi tu, nguyên do mà Ngài chứng đạo đạo quả. Như vậy thì như các vị đã nghe từ trước nay cái nguyên do này rồi. Thì đầu tiên Ngài chỉ là một người nông phu, rồi đi củi. Đi củi rồi sao? Chỉ gánh củi đi bán rất là lam lũ, chứ không có mặt sáng sủa như chúng ta đấy. Cho nên tưởng có Ngài quả năng, bây giờ mà chiếu lại chúng ta thấy còn ngồi đó cũng là cái mặt đáng chân xì, chân phu, còn nguyên lại ở chùa qua năm qua. Đó là Ngài hóm sơn nữa, nhưng là Ngài ngồi vẫn ngay thật. Và cái mặt vẫn nguyên vàng, tướng mạo rất là lớn. Đặc biệt có Ngài là tướng mạo rất là lớn, có thể gấp rưỡi của chúng ta. Nếu tính theo cái tượng ngồi đó, thì Ngài gấp rưỡi của chúng ta bây giờ. Ngài có thể cao tới thích kiếm hai tước. Cho nên, Ngài đi củi, đến một hôm, Ngài nghe cái người chủ nhà tụng kinh Kim Cha, đến câu ưng vô thứ tụ như thanh kỵ, thì ta mà chắc câu này anh em nghe nhiều nè, ưng vô thứ tụ như thanh kỵ, thì ta như vậy là trong bộ kinh Kim là ngờ ngộ câu đó. Ưng vô thứ tụ như thanh kỵ, thì ta hết là toàn bộ kinh Pháp Bảo Đàm này, cũng từ câu đó, ưng vô thứ tụ như thanh kỵ, thì ta nói cách khác là phải tin cái tâm, phải tin cái tâm, không có chỗ nào đầu tụ, phải nên tin cái tâm, không có chỗ nào đầu tụ, phải trụ cái tâm, không có chỗ nào đầu tụ. Thì toàn bộ kinh này chỉ nói trong diễn đạt hết thân vô tự tụ như thanh tị. Như vậy là ngày đầu Ngài đi củi, Ngài đã ngộ ngay cái pháp của tối thượng. Còn mình nghe thì sao? Còn mình nghe tụng tới đó thì sao? Ngài thì nghe để mà nghe. Nghe ngay ngay là ưng vô tứ tụ như sanh thì tâm, chưa hiểu gì hết. Thì vô thì tâm cũng được, có tâm cũng được, có cũng được, nó không liên quan được. Ưng vô tứ tụ hay là có tứ tụ cũng được, hữu tứ tụ cũng được, không liên quan tới tâm. Nhưng mà đối với Ngài thì cái này hết sức quan trọng. Bởi vì nếu tụ cái tâm có chỗ tụ rồi thì đó là một chúng chúng sanh. Mà nếu tụ cái tâm không có chỗ tụ kia thì mới đó là bậc thánh, đó là bậc. Ngài hiểu ngay cái Phật tánh ngay từ đầu. Còn chúng ta thì sao? Vô sở trụ, trong kinh là vô sở trụ. Còn ta thì hữu sở trụ, chúng ta sẽ hữu sở trụ. Cái nào có trụ thì chúng ta thích, mà cái nào không có sở trụ thì chúng ta không ưa. Thầy Ngài quên ăn là trụ cái tâm không có chỗ nào. Còn chúng ta thì sao? Trụ cái chỗ có trụ. Thì hôm nay đi tu có thành Phật không? Chúng mưu cầu thành Phật không? Thì chúng ta cũng mưu cầu thành Phật. Mà thật ra đó là giống như Phật ở đi bàn kia, giống ngồi trong ngay ngắn như vậy cho mấy chị. Chứ còn không Phật khác thì không chịu. Ông nào mà không ngay ngắn như vậy, không nghiêm chỉnh nhân Phật ngồi trên bàn Phật đó thì thế thì tôi chỉ đơn giản, đơn tử chỗ này để cho mấy chị. Thế thì hàng ngày chúng ta cầu quán thế, đó là lại đó quán thế, cái âm, đồng thời đó quán thế, cái âm, mong muốn được quán cái âm che chở hộ, họ tiền, đúng không? Thế thì một con lên trên núi bọt được thì bây giờ sao? Thì còn tạo gì nữa không? Hết chỗ tụ rồi, không có chỗ nào tụ được nữa, không có chỗ nào mình tụ được nữa. Thì lúc nó tụ vào đâu? Tụ vào quán thế thế âm, cho nên phải niệm quán thế, quán thế âm, đó là niệm quán thế âm. Thì Nam mô đại từ đại bi đến cảm từ nghe sao bọt cứ xây lại thì thấy thằng ngoại gia đen, thấy thằng ngoại gia đen. Thế thì sao? Thì thằng ngoại gia đen đó nó cứ đi từ từ, anh đi theo thằng ngoại gia đen xuống khỏi núi về nhà. Về nhà anh con, cơm vừa ăn cơm xong, bánh táo là hết nặng rồi, hết cọp, hết sự tử được rồi. Cầu Phật đâu không thấy thằng ngoại gia đen, cầu Phật đâu không thấy thằng ngoại gia đen, à, đúng không? Quý vị lưu ý được đó, cầu Phật đâu không thấy mà thấy thằng ngoại gia đen. Vâng, chỗ này quý vị ngộ tôi mong rằng có gì hiểu cho đó cho tôi cái đó. Rồi đã nói đến pháp bảo đặc trình, đúng không? Thế thì chúng ta có niệm đó. Chắc chắn ngồi đây cũng có người có niệm đó. Không tập phải là sang nhưng phải đặt tay tập đặt viên liễu tay nó bằng thực tình nước rám. Trong lò phải tính thiên hóa, hoa sen giữa sóng gió ba đào chúng ta thường thấy. Chứ cái thần ngoại gia đang như đâu phải quán đi ông. Vâng, chỗ này hiểu chưa? Vâng, vào pháp bảo đà. Thầy khác ạ. Cho nên, ngày ngộ ngay cái ưng vô thứ tụ như sân kỵ, thì tầm. Cho nên ngài mới hỏi, kinh ở đâu? Thế thì người chủ nhà mới bảo rằng, kinh này do tổ hoàng giảng đang giảng ở phương Bắc. Không có muốn không? Tôi muốn lắm. Thế thì, cái thao thức ngay từ đầu, khi đã ngộ rồi, thì ngài tìm cho được cái ngài đã ngộ. Do đó mà ngài nói gì? Tôi còn mẹ già, tôi mới làm sao đấy? Mẹ đi ngay đạo thì là tội phạm tội bắt. Có khiến bỏ mẹ già sang ai chăm nuôi. Mà nếu ở ngoài chăm nuôi á, thì lại chúng tôi không đạt được nào. Cả hai vấn đề này thật là năng dạng. Nên, thế thì bây giờ ở nhà nuôi mẹ già là chúng ta không đạt đạo quả. Mà nếu đi tu thì là phạm tội bắt. Có khiến. Thì tôi phải giải quyết thế nào? Do đó, người ta cắt đứt tình mẫu. Mẫu tử, mà nghĩ đến cái đạo cao cả lên trên tối thượng thừa này. Mà người ta cắt đứt tình mẫu. Mẫu tử đi củi thật nhiều lấy tiền nhờ người khác nuôi. Như vậy thì ngài nghĩ rằng đến đây cái tội xíu cũng là điều quan trọng. Mà nếu chúng ta đạt đạo rồi thì có hiếu không? Đó là câu hỏi của ngài Huệ. Vậy nè, chúng ta đạt đạo rồi thì có phải là hiếu không? Và hôm nay có phương tiện nuôi dưỡng thì ai nuôi dưỡng cũng được. Còn có phương tiện đạt đạo mới là không. Đó là hai vấn đề. Như vậy là chúng ta lắng cắn giữa cái hiếu và cái đạt. Đạt đạo còn. Mà còn nhiều đứng ở mặt thế gian thì lo chữ hiếu lên trên cái đạo quả thánh thiện. Còn ngài Huệ Năng khi đã ngộ rồi thì là đạt cái đạo quả thánh thiện lên trên chữ hiếu, chứ không phải là không hiếu. Cũng lo 10 lạng bạc để người nuôi dưỡng đạo phụng dưỡng cho mẹ già, còn mình phải lo giải thoát. Như vậy là hai vấn đề ngài giải quyết một cách trọn vẹn. Đó là nội dung của bộ kinh pháp bảo của đạt. Thế thì ngài đấy tôi gần nhận. Hôm nay quý vị nghe quen rồi, chứ thật ra lúc đó một câu nói như thế, thật là như sắc lắm. Tất cả mọi người ngơ ngác, đến bạch tổ, dạ bạch tổ, thì tổ hỏi, người ở đâu, dạ con ở phương Nam, đến đây làm gì, đến đây làm Phật. Vâng, chỉ có một câu, đến đây làm Phật thôi, chứ không làm gì khác. Không có đến đây để tu đấy nha. Vâng, quý vị lưu ý câu này, không phải đến đây để mà tu, mà đến đây để làm Phật. Như lưu ý điều đó. Không có đến đây để tù. Hai cái khác nha. Tất cả mọi người đến với tôi gần nhẫn để làm gì? Để xin đi tu. Chứ không có xin làm Phật. Nhưng ngược lại, Huệ Năng đến đó thì xin làm Phật. Về cái này từ trước chúng tôi đã nhắc. Hôm nay tôi nhắc kỹ về giảng đến pháp bảo đảm rằng của ngài. Vì thế tôi giảng kỹ hai cái từ. Nhưng mà hôm nay chúng ta đi tu hay là đi làm Phật? Thấy sao? Mới học tu thờ, kể cả tôi cũng là xin học. Tu thờ thì chưa nói chuyện làm, chưa dám nói cậu đâu. À, và ngay trước tổ Huệ Năng cũng như thế, không ai khác, chỉ riêng tổ Huệ Năng phát minh và phát khởi ngay câu này là đến đây để làm Phật. Tổ nó hỏi, người ở phương Nam xứ ngoại sợ làm gì làm Phật? Như vậy là câu nói này không phải là ác ý kềm hãm, mà không có phải là không biết, nhưng muốn thử Huệ Năng có đúng như thế hay không. Và nói ra đầu bây giờ tổ mới thử có đúng cái tư tưởng như thế hay không. Thì Huệ Năng là nói gì? Dạ bạch tổ, người đã có nam có bác, còn Phật tánh không có nam bác, đúng. Vâng, thế là tổ hiểu liền, Phật tánh không có nam bác rồi đó. Người thì có nam có bác không? Có trai, có gái, có già, có trẻ, có giàu, có nghèo, có vinh, có nhục, có hơn, có thua. Cho Phật tánh làm gì có hơn, có thua, có vinh, có nhục, có già, có trẻ, có gái, có trai đâu. Vâng, hay quá. Cho nên học đến pháp bảo đàm kinh, đến nay chúng tôi cần đọc, còn phải thích. Bởi vì mình chưa đạt được cái tâm tính này. Đến đây để làm Phật thôi chứ không có làm gì cả. Như vậy thì tổ mới nói sao? Rửa mặt thằng nhỏ này vừa rửa này. Như vậy là tổ gần nhắn cũng thừa nhận. Ngày tu bao nhiêu năm thì mới cũng mớm được cái ý đó làm sao? Chứ chưa nói như cái thằng nhỏ này. Thằng nhỏ vừa năng. Như vậy là mới vô cùng trẻ. Cho nên ông kêu là thằng nhỏ như vậy. Chưa được cái thằng nhỏ. Như vậy là chúng ta thấy hôm nay học. Cho nên chúng tôi mạnh dạn giảng. Thì có những người mới đi ngày hôm nay đây. Nhưng biết đâu quý vị ngộ được Phật tâm. Thì chúng tôi làm sao đấy? Vâng. Phải không? Có. Đừng chê người nó là nghèo. Đừng chê người nó là tôi tớ mà ngộ đạo thì sao? còn là vua không ngộ đạo thì sao? Vì thế đến đây khó à? Tôi tới mà ngộ đạo thì sao? Còn làm vua không ngộ đạo thì sao? Kể cả tổng thống mà không biết gì đạo thì sao? Còn đấy hàng tôi tới chân châu mà đồng nhưng mà ngộ đạo thì sao? Thế thì cái này rất là khó, gọi là pháp đúng, đúng rồi. Thế này bây giờ sao? Nếu xin vào đi tu thì ngài cho chúng nhập, nhập chúng, nhưng ngược lại huệ năng bảo không đến đây để làm, làm do đó tội gầm nhẫn xuống giả gạo, rằng đó là nguyên nhân xuống giả giả gạo, mà giả gạo cho hàng 5.000 người ăn đâu phải dễ, quý vị thử tưởng tượng xem. Vâng, giả gạo cho 2-3 người đã là khó, để cho 5.000 người ăn, đây là giai đoạn thứ hai mà tổ thử thấp vậy nè. Vâng, quý vị thử tưởng tượng xem, nếu trong nhà mình có 5 người thì cũng phải 3 ngày giả gạo nè, hôm nay thì có máy xay sẵn rồi. Vâng, thấy nó không khó. Chứ thật ra ngày xưa mà nó giả gạo một cái trà nó về như thế nào, đây xuống này, cái cấu này này, lại nằm và đứng này và đọt nó xuống, khó cái chừng này. Mà cái cấu thì nặng, cấu thì to quá, mà quệ năng thì lõn quá. Vì thế bây giờ phải làm sao? Cái cục đá thêm nữa được mấy chục ký nữa, để mà thêm cái 40 ký này, để cho nặng nó mới chặn được cái chặt. Còn mình thì sao? Nếu như người mà chưa ngộ đạo thì đến đâu phải làm gì? Phải kêu thêm, ơi thầy phải cho thêm mấy người nữa chứ, rồi mới giả được chứ, mình tu đọt cho nổi cái chài này. Nhưng mà sao? Vậy là sao? Căn cù làm việc chỉ cầu đạo thôi chứ không cầu gì, gì khác. Cho nên tỏ mới xuống, ngươi cầu đạo mà mệt mỏi như thế sao? Ngươi cầu đạo chỉ có vì cầu đạo mà mệt nhọc như thế sao? Và ngài chỉ cười, con chỉ cầu đạo thôi, ngoài đó không có gì khác. Còn mình hôm nay làm chút gì nặng thì phải kêu thêm người phải không? Chứ đâu có dễ gì làm mình cho nó mãi, dễ gì làm mình cho nó tổ, đúng không? Và ở đây là nguyên do đó, đây là hành do đó. Phải thêm người, tôi không làm nổi chuyện đó nào. Tức là mình sống với tướng nặng hệ, còn ngài sống với tánh chỉ làm sao đạt được đạo thôi. Dầu có thân xác là có hao mòn, dầu thân xác là có tiêu hoại, cho nên cái linh của ngài lỡ, cái bụng của ngài lỡ ra. Nhưng mà cái lỡ không cần thiết bằng sự chứng đạo của ngài. Cái lỡ này để mà chứng đạo thì cũng nên nên lỡ đó. Cái này cũng do gạo đây. Còn như vậy quý vị thử tưởng tượng giả bao nhiêu tháng, giả gạo rồi giả đến 8 tháng. Rồi này, tất cả mọi kinh điển đều quy tụ trong cái này 8 tháng. Thế thì giả 8 tháng hay 10 tháng? Tôi không quên nữa. 8 tháng phải không? À, giả 8 tháng hả? Đúng 8 tháng á. Thì như vậy nó vừa gì? Vừa lý mà vừa sự. 8 tháng là vừa lý mà vừa sự. Sự của nó là giả 8 tháng, tháng mà lý của nó là phải chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định tấn, chánh niệm chánh, chánh định đầu tiên là chánh kiến. Vâng, chánh kiến rồi mới chánh, chánh tư duy, rồi mới chánh, chánh ngữ, rồi mới chánh, nghiệp, rồi mới chánh tinh, tinh tấn, rồi chánh, niệm, chánh, định, phải không? À, chánh mạng, rồi mới chánh tinh, tinh tấn, rồi chánh niệm, rồi chánh, chánh định. Như vậy thì toàn bộ trong Pháp Bảo Đàm Kinh ngài dạy chừng nào? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tăng, chánh niệm, chánh. Thì chánh kiến là huệ ra, cho nên đặt tên là huệ, huệ năng. Hay khéo thấy cái huệ. Huệ năng là hay khéo thấy cái huệ, cho nên gọi là huệ, huệ năng, khéo thấy. Còn mình có khéo không? Mình dũng thấy, nên không gọi là huệ năng được. Đây, vâng, huệ năng. Năng là hai, là khéo, là tốt, là giỏi. Đa năng tức là nhiều, nhiều tài. Năng cũng là tài, tài năng cũng là khéo, cũng là giỏi, cũng là hay, cũng là tốt. Cho nên ngài đã khéo biết được trí huệ chân thật của mình. Mà trí huệ trong đó có bộ gì? Bộ gì? Tuệ là cái chổi. Trí huệ trong đó tuệ là cái chổi tâm là giống như cái chổi, là huệ. Như vậy thì hôm nay tôi đi tỉ mỉ đây nha. Nhưng mà hiểu được cái này rồi là hiểu bộ kinh về. Tuệ là cái chổi. Do đó mà nếu bên nhà ta mà có sạch cái nhà vốn đã sáng sẵn rồi, nhưng mà tại vì bụi bặm nó dính đầy, nó dơ là tại cái bụi dùng chuỗi mà quét, dùng chuỗi mà quét liên tục thì cái mặt đất tự nhiên nó sáng hiện ra. Vì thế huệ là cái chổi. Ai mà phát cái huệ là người đã khéo dùng cái chổi để mà quét, khéo quét thì nó sáng, mà không quét thì nó mù, nó tối, nó đen củi. Thấy không? phải không? Nhưng mà là huệ năng, là người khéo biết, biết được cái huệ của mình. Cho nên là do gạo tám tháng lúc đó tổ chúa sáng chưa, là từng đoạn một nó có nhìn những vấn đề rất quan trọng, từng đoạn một phải sáng chưa. Câu hỏi này không phải là ngẫu nhiên, không phải là hỏi một cách bình thường, là sáng chưa. Thế thì nói nghe như giả gạo sáng chưa, nói là người đã đúng là bạch bệnh thích chưa. Nói cách khác là người đã chuyển được bạch bệnh thích chưa, đúng đến bạch bệnh thích chưa. Có nghĩa là trong thích của ta có tám thích: nhãn thích, nhĩ thích, tỷ thích, thiệt thích, thân thích, ý thích, mặt nó thích, a la da da thích. Và a la da thích là còn nằm trong chúng chúng sanh. Khi nào chuyển được a la da thích qua bạch tỉnh, tỉnh thích kia đây, bạch tỉnh thích, bạch tỉnh là cái thích hoàn toàn trong trong ta, nghĩa là đang chưa, tức là hỏi người đã chuyển qua bạch tỉnh thích chưa. Quý vị nghe rõ không? Là bạch tỉnh thích chưa. Chứ còn nếu còn trong a la da thích thì còn là gì? Còn là chúng sanh. Bởi vì kêu cái từ a la da thích tức là a la da. Đây, a la da, phải không? Kêu a la da, chúng ta đã kêu a la da là bạch tịnh thích a la da, bởi vì nó còn nhiễm mà còn tịnh, có nhiễm mà có tịnh, cho nên gọi là a la da. Khi nó hết nhiễm rồi còn tịnh không thì gọi là bạch tịnh, tịnh thích. Cho nên là nó hỏi tráng trực, tráng trực tức là người đã chuyển a la da thạch bệnh bạch thích chưa, mà cái thích hoàn toàn trong sạch và tráng tráng sạch chưa, hết ô nhiễm chưa, còn một chút nhiễm nào cũng không được, gọi là bạch tịnh, tịnh thích. Cho nên là hỏi tráng trực. Thì ngài mới nói rằng, giờ bạch tỏ nó sáng rồi, sáng rồi, tức là thừa nhận chuyển thành bạch tỉnh, tỉnh thức, sáng rồi. Dạ, còn chờ sờn với sải, hai cái chữ sờn với sải, đẹp. Như vậy là từng chữ trong đó, ngài nói trong kinh tuyệt diệu quá, mà người thường khó hiểu quá. Bởi vì phần nhiều là dùng gì? Dùng pháp ngữ ám thị, hơn là nói tráng như chúng ta. Còn chúng sanh thì phải nói, nó tráng, nó rõ, còn này dùng toàn là ấm, mà chỉ bảo một cách nó sâu thẳm, không hiểu được, người thường không hiểu được. Dạ, bạch tổ còn chờ sàng sải, sàng sải có nghĩa là gì? Đây là vấn đề, nghĩa là còn ứng dụng cái pháp nào về này trong chúng, chúng sanh, ứng dụng cái pháp này trong chúng, chúng sanh nữa, còn cái còn phần con thì đã xong. Nhưng phải đem cái pháp này đã ứng dụng trong chúng, chúng sanh nữa, cho nên gọi là sàng với sải. Hiểu chỗ này chưa? Vâng, nghe từng đoạn nhé. Không phải cái thiệt này nó bình thường. Sàng với sải là sao? Thì bây giờ tổ làm gì? Tổ là nhắn làm sao? Thế là tổ hiểu chưa? Nghệ năng hiểu chưa? Rồi, nghệ năng hiểu nè. Vâng, thế thì đến đây gọi là vô tác diệu, diệu lực. Cái diệu lực bằng cách vô tác diệu lực. Này, nghĩa là không làm, mà cái diệu lực rất, rất lớn, không nói mà hiểu. Thì gọi là vô tác diệu, diệu lực. Còn các chúng ta thì sao? Thì hữu tác hữu, hữu lực, có làm thì có ăn, có làm thì có biết, không làm thì không, không biết. Còn đây là vô tác diệu, diệu lực, không làm mà hiểu tất cả. Cho nên gọi là vô tác diệu, diệu lực. Cho nên, ngài rõ. Thế thì, hai bên đều một, hai bên đều hiểu. Canh ba, huệ năng lên, đúng không? Vâng, canh ba, huệ năng lên. Còn chúng ta thì sao? Thì ông rõ, ông rõ, ông cho thật anh nó có dính tự tự rồi. Ông có nói tôi có hiểu, không nói tôi có hiểu gì đâu. Phải không? Ông không nói hả, tôi hiểu gì đâu. Thì tôi cứ giả, còn phần ông nói kệ ông, ông rõ kệ ông. Con, quệ năng thì rõ cái này kêu liền. Rồi, giống như liên hoa vi tiêu, Đức Phật dơ cành hoa lên mà chỉ có ta viết miễn. Miễn cười, đó là vô tác diệu. Diệu lực đạt đến cái chỗ này, cái quả diệu này, nó tuyệt diệu. Nghĩa là trong thế gian, cho nên kinh pháp bảo đàm vừa nói ra tại Trung Hoa thì tất cả các tiếp gian ngã rộp hết. Ngã rộp hết. Nó giống như ngọn gió thổi qua, tất cả các ngọn cỏ đều nằm rộp. Vì thế mà tôn xưng đây là kinh pháp bảo. Bảo. Thế thì, đến đây, canh ba ngày nay, tổ mới dặn dò. Tổ mới dặn dò mọi việc, ngươi phải đi về phương Nam, ngươi phải ẩn 18 năm. Ngươi mới ra hoạt động được, ngươi mới ra sàng sải được. 18 năm, từ Vệ Nam nói sao? Con không biết đường ra bến đò. Thì lúc đó là sao? Vì ông ở trong nhà cầu không có biết ra đường đó. Có sách che chạy như bây giờ đâu. Có sách che chạy như mấy ông thầy chùa mà sách che chạy nhanh ngang ngoài đường đâu. Đó. Mà chỉ có chiên vợ gạo 8 tháng người ta không biết cái gì hết. Dạ không biết phương Nam là đâu. Đi về đâu. Tổ Hoằng Nhẫn bảo ta đưa đi. Thế thì Tổ Hoằng Nhẫn mới sách ghe chèo đi.
Thì vậy Năng nói vậy. Nói dạ thôi, ngày trước thì ngày đổ con, bây giờ là con tử. Tự đổ. Ngày trước là ngày đổ, đổ con, bây giờ là con tử. Tự đổ được, tự đổ được. Đi qua đó, đi về phương Nam. Hai thầy trò nhìn nhau, tiễn biệt. Thế thì lâu lúc đó, có chuyện gì xảy ra? Tức là trước khi mà giáo gạo này thì có một câu chuyện tỏ hoàng nhẫn muốn biết thử. Thử gì? Không thử gì cả. Biết rõ rồi, nhưng mà phải làm. Biết rõ là y bác này phải về quệ năng. Nhưng mà ngài giả đò làm bề trệ. Thế sao? Thử thứ ai làm bề trệ được mà trúng ý của tổ thì tổ sẽ trao y bác. Chứ không thì làm sao dám tự nhiên sao y bác giết chết quệ năng sao? Nguy hiểm. Vì các người tư tướng như vậy thì có giống thủ tiêu quệ năng không? Để mình đoạt y bác không? Mà hơn đó có 5 lần đệ tử lận của tổ hoàng nhẫn. Thế thì ngài nói dạ. Thôi hôm nay ta cũng đã già yếu, ta muốn trao lại y bát cho các vị đệ tử, để quý vị nào làm bề trệ mà nhập bánh được thì ta sẽ trao y bát. Thế thì tuyên ra tất cả hàng đệ tử 5 người chỉ có 1 ngày thằng Tú già, phải không ạ? Thằng Tú, hai thằng Tú trong đó thằng Tú già. Thế thì thằng đệ tử đâu dám làm, ông thằng Tú chưa làm đã ai dám, ông thằng Tú thì cũng sợ già. Nếu như cầu đạo thì được, chứ con làm trệ để mà con làm tổ thì con không dám. Thì cũng nói với hàng đệ tử vậy. Thì bây giờ lay đi xuống, lay đi xuống, lay xuống ngoài cũng không làm được. Nằm đêm thâu thức không làm được. Đến cuối cùng ông nói nếu không làm trệ thì làm sao biết ý của ta, tổ làm sao biết ý của ta. Vì thế con cắn răng mà làm. Thì được cũng tốt, không được cũng tốt. Vì thế ông làm bề trệ ông nán, ông dám làm bên cái hành lang á. Mà chỗ đó là chỗ mà tổ định vẽ lên cái quả đồ để mà tu tập. Thì ông lại dán nó về kệ lên đó. Để gì? Thân thị bồ đề thọ tâm với minh cánh đài, thời thời thường phất tích Phật tử nhã tặng. Tặng ai? Thân thị bồ đề thọ. Nè, cái khổ nhất là quý vị hôm nay có nhiều vị đề thuộc Lào cái này, nhưng mà có nhiều vị mới, phải không? Cho nên tôi phải biết bây giờ. Thân thị bồ đề thọ tâm với minh cánh đài, thời thời thường phất tích, thời thời thường phất tích. Tôi không dám biết chữ Hán vì ít người biết hả? Phật tử nhã tặng ai? Như vậy.